thì cười nó chứ. Tại sao? Bởi vì cái đó là chuyện đương nhiên, là khóc mà phải chết thì cũng nên khóc. Tại sao? Còn nếu khóc mà chết thì khóc chỉ sẽ uổng nước mắt. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy ai rồi cũng phải tới. Nhưng bây giờ tôi nói cái lý vô thường của đạo Phật mà nói chỉ nhắm đi sâu vào cái vô thường của con người cho quý vị nghe. Nhiều khi người ta nghe đạo Phật nói vô thường rồi họ đâm ra cái nghĩ như vậy là đạo Phật bi quan, nói rằng cuộc đời là thay đổi, con người là già bệnh chết nó đuổi theo, rồi đâm ra buồn chán. Nhưng mà sự thật không có, không phải vậy. Đạo Phật nói vô thường với một ý nghĩa rất là mạnh mẽ, rất là tích cực, chứ không phải là gây cho người ta buồn chán. Bởi vậy cho nên ở đây tôi nhắc lại, vô thường là gì? Tức là mọi sự vật đều chuyển biến từ con người cho tới muôn vật. Như nơi con người thì thân, tâm, vân vân đều là một dòng vô thường, luôn luôn là đổi dời, là chuyển biến. Từ cái sinh lần lần tới cái diệt, nó không dừng ở một phút giây nào hết. Dù ai có tài, có giỏi mà muốn dừng lại cũng không dừng được. Như hồi xưa đó, ông Tần Thí Hoàng, ông đi kiếm thuốc trường sinh rồi để ông uống, uống cho sống dài. Mà rốt cuộc là ông sống dài không? Ông cũng chết mất, có 60 mấy tuổi cũng đi luôn, phải không? Thì như vậy, kể cả mấy ông tiên mà hồi xưa mình đọc truyện Tàu đó, mình nghe nói ông tiên này, ông tiên kia đều có những cái gì, có linh đơn, có gì đủ thứ hết, uống không có già, không có chết. Mà bây giờ mình tìm có gặp ông nào không? Còn ông nào không? Hà cũng chết mất hết, phải không? Như vậy thì tất cả cái gì rồi cũng đi tới cái hoại diệt, không có ai còn hoài. Biết rõ như vậy thì cái chết đến với mình chỉ là một cái sự thật không trốn, không tránh được. Thì mình cười với nó, chứ đừng có sợ, sợ nó là khờ. Nhưng mà biết được cái cuộc đời mình là vô thường thì mình phải làm gì để cho nó khỏi phí một đời có mặt trên thế gian mà chỉ là một cục thịt, biết ăn, biết uống, biết ở mà không có lợi ích cho ai. Chúng ta phải làm cái gì cho xứng đáng. Bởi vậy cho nên tôi dẫn những cái lời của người xưa nói về ý nghĩa vô thường của đạo Phật để cho chúng ta thức tỉnh. Như vậy thì hiểu về cái nghĩa vô thường nó có hai mặt, một mặt tiêu cực và một mặt tích cực. Tiêu cực là những người nghe cuộc đời vô thường, già bệnh chết nó sắp tới, rồi cái đâm ra chán nản, rồi ăn chơi thả trôi một đời, thì đó là cái vô thường, hiểu vô thường một cách tiêu cực. Còn nếu chúng ta hiểu vô thường một cách tích cực là đúng như cái vô thường của Phật dạy, thì đây tôi kể lại. Như những năm về trước, chúng tôi ở chùa buổi chiều thì có cái thời tịnh độ, hay là cũng gọi là công phu. Thì khi mà tụng kinh xong rồi thì có những cái lời bài sám, sau bài sám liền có đọc cái đoạn này, tôi đọc cho quý vị thấy. Tức là nghĩ tới vô thường thì mình càng tinh tiến, chứ không phải mình tiêu cực. Như hồi xưa đọc: thị nhật dĩ quá, mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc, đại chúng đương cầu tinh tấn, như cứu đầu nhiên, đảng niệm vô thường, thạnh vật phóng vật. Thị nhật dĩ quá là gì? Tức là ngày nay đã qua, mạng diệt tùy giảm, cái mạng mình nó cũng theo đó mà giảm đi. Rồi gì nữa? Mạng diệt tùy giảm như thiểu thủy ngư, như con cá ở trong cái ao sắp cạn đó. Cái ao sắp cạn, một ngày nắng qua thì nó là sao? nó thấy cái chết sắp tới nơi, phải không? Đó, như vậy thì cái cuộc sống của mình qua một ngày như con cá ở với cái ao cạn, nắng qua một ngày thì cái chết nó gần kề. Vậy mà mình có trông qua mau không? Con người có cái mâu thuẫn lạ, muốn hết ngày, muốn hết tháng, muốn hết năm mà sợ chết. Hết ngày, hết tháng, hết năm thì cái chết cũng phải tới, mà người ta lại muốn hết ngày, hết tháng, hết năm mà không chịu chết. Thì chuyện đó rất là mâu thuẫn. Bởi mâu thuẫn cho nên họ khổ. Bây giờ mình biết mỗi ngày qua là mình đã giảm đi một phần tuổi thọ, một phần nhỏ của tuổi thọ rồi. Cho nên giống như con cá mà nó ở cái ao nước sắp cạn, nắng vào một ngày thì nó thấy cái chết nó gần kề. Như thiểu thủy ngư từ hữu hà lạc, tức là ở chỗ đó còn cái gì nữa mà vui, mà trông đợi, mà thụ hưởng. Đại chúng đương trành tinh tấn. Như vậy thì tất cả chúng ta phải cố gắng, phải tinh tấn lên. Qua một ngày là mất đi một phần tuổi thọ, một phần sống. Bây giờ phải ngày nào cho xứng một ngày đó, cho đáng một ngày đó. Cho nên ngày nào cũng phải nỗ lực tu, không có chần chờ. Năm nay mệt quá để sang năm tu nhiều một chút, phải không? Cái đó là cái chờ chết mà vô ích. Vì vậy mà ngày nào không bỏ qua, không phí một ngày nào hết, chúng ta phải nỗ lực, nhưng phải tinh tấn. Tinh tấn như thế nào? Tinh tấn như cứu lửa cháy đầu ấy. À, quý vị có tóc mà ai lỡ đó xịt cho hột quẹt để cho nó cháy nám cái đầu mình, thì lúc đó quý vị sao? Cười hay là phải sao? Phải lấy tay phủi liền cho nó tắt, phải không? Đó, lửa cháy đầu thì phải phủi gấp. Bây giờ mình cố gắng tu cũng như là cứu lửa cháy đầu vậy. Thì quý vị có hẹn hò không? Đây, bữa nay sao nhập quá, thôi để cho ngủ một bữa, rồi mai ngồi thiền cũng không sao. Dám nói vậy không? Cứu lửa cháy đầu mà đâu có lôi thôi gì được. Cho nên ngày nào cũng phải làm, phải thực hiện cho được. Đó, người cần tu tợ lửa cháy đầu đó là vậy đó. Cứu lửa cháy đầu là chuyện không thể chần chờ, ngày nào phải dứt khoát này đó, làm cho xong, làm cho rồi. À, cái này xin nhắc lại tăng ni còn trẻ đó nghe, đừng nghĩ mình còn dài rồi cứ hẹn không được. Nghĩa là ngày nào qua là ngày đó mình phải cho được, cho thành công, xứng đáng một ngày. Nếu mà để qua mất một ngày là mình rất là giả khờ, đáng tiếc. Cần tu tợ lửa cháy đầu đó, như cứu đầu nhiên, đảng niệm vô thường, thạnh vật phóng vật, chỉ nhớ cái cuộc sống này nó là vô thường, nay còn mai chưa chắc đã còn. Cho nên ngày nào còn là ngày đó phải tận tình, phải nỗ lực thực hiện cho được. Nó không có chậm trễ, không có chần chờ. Chỉ nhớ cái vô thường mà dè dặt không dám buông lung. Bữa nay ham ăn chơi, mai chết làm sao, phải không? Người tu mà ngày nay còn chưa chắc ngày mai còn. Cho nên ngày nay phải nhớ tới ngày mai chưa bảo đảm mình còn. Cho nên ngày nay phải làm cái gì cho được, cho thành công, rồi ngày mai phải làm cho thành công nữa. Như vậy thì không có mất thì giờ quý báu của mình, mới xứng đáng là một cuộc sống, một đời tu hành. Chứ cũng chần chờ hẹn hò là chưa xứng đáng. Nhớ vậy, mai chiều bữa nào có hơi trở gió một chút, đừng có lên quảng chúng xin nghe. Trở gió một chút thì bữa nay có ê ẩm quá, thầy cho con nghỉ một buổi tọa thiền, không có được cái đó. Nghĩa là ê ẩm thì sợ chết gấp, hãy lên ngồi thiền cho nhiều hơn nữa. Nhớ vậy đó. Thì như vậy, nhớ cái vô thường mà gắn tu, mà nỗ lực, chứ không phải nhớ vô thường mà thả trôi, mà ngồi đó mà than thở. Đó. Hiểu vậy thì mới thấy, nói vô thường là để tinh tấn, để thúc đẩy mình tiến lên, chứ không phải là nói vô thường để rồi chán ngán, buồn bã, ngồi chờ chết. Đó là một cái ý nghĩa vô thường và tinh tấn. Rồi một ý nghĩa khác, mà ý nghĩa đó thì tôi nhớ cái bài dịch của một vị hòa thượng hồi xưa dịch khá hay. Dịch sao? ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn huyết mạch lần hồi khô khao, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Cần tu tở lửa cháy đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế vương. Cái thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất lo phương cứu mình. Đó là hòa thượng Huệ Lưu hệ Thiên Thai hồi xưa ngày dịch đó. Thì như vậy chúng ta thấy mình học phải hiểu, hiểu để mà tiến. Chứ là nghe người ta nói đạo Phật nói cái gì cũng vô thường, chán quá hết muốn làm ăn gì, phải vậy không? Không, vô thường là phải làm rút, phải làm cho được. Nhưng mà làm rút làm được mà không nghĩ tới cái hưởng thụ của mình, làm cho mọi người, làm cho chúng sinh thì cái đó tốt. Đó, bây giờ tới cái phần thứ hai, nghĩ tới vô thường cho nên không có sợ hãi. Vì thấy được sự vật vô thường là thấy đúng lẽ thật. Thấy thân mình vô thường cũng là thấy đúng lẽ thật. Mà thấy đúng lẽ thật thì không có gì sợ hãi. Thì chắc không ai quên được cái bài kệ của Thiền sư Vạn Hạnh, thuộc không? Sao mà quên mau quá vậy? Đây là tôi nói bài dịch của tôi. Thân như bóng chớp có rồi không, cây cỏ xuân tươi thu não đượm hồng, mặt cuộc thịnh suy đừng sợ hãi, thạnh suy như cỏ hạt xuân đông. Đó, thì quý vị thấy nguyên chữ Hán mà thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xuân vinh thu hữu khô, nhậm vận thạnh suy vô bố quý, thạnh suy như lộ thảo đầu phô. Thì như vậy thì nghĩa là cái thân mình nó mỏng manh, nó mau chóng như là cái lằn chớp, như là cái bóng, có đó rồi mất đó, có gì đâu thiệt, phải không? Nếu thấy thân mà như cái bóng, như cái chớp thì có gì đâu thiệt, mà không thiệt thì sao? Đó, giống như ở ngoài đời hay là sự vật ở bên ngoài, nào cỏ, nào cây, mùa xuân thì thấy nó tươi tốt, mùa thu thì thấy nó rụng, nó tàn, thấy không? Lá rụng điêu tàn. Như vậy thì cứ sinh trưởng rồi phải điêu tàn, chứ nó không có ở nguyên một trạng thái nào hết. Như vậy thì thấy thân mình nó là tạm bợ, chớp nhoáng, rồi thấy sự vật thì đổi thay, sinh trưởng rồi điêu tàn. Như vậy thì đối với cái cuộc đời được mất thạnh suy mình nghĩ sao, hay là sống chết mình nghĩ sao? Mặc cuộc thạnh suy đừng sợ hãi, mặc cái thạnh suy đừng có sợ, đừng có lo gì hết á. Tại sao? Thạnh suy như cỏ hạt sương đông. Sáng mình thấy mấy cái đám cỏ ở ngoài trời, sương nó xuống cái đông lại, những quằn ở dưới đuôi cái lá cỏ có những hạt sương. Một lát mặt trời lên thì sao? Nhìn lại nó khô hết. Như vậy thì nó có rồi nó mất, chứ có thiệt đâu. Đã không thiệt thì sợ sẽ cái gì? Cái không thiệt mà sợ, không thiệt mà quyến luyến, không thiệt mà muốn giữ hoài, thì đó là trí tuệ hay là ngu si? Ngu si, bởi ngu si cho nên khóc nhiều. Chứ còn nếu mình trí tuệ đâu có gì phải khóc, chuyện đó dĩ nhiên rồi, nó tạm bợ. Như vậy thì để thấy rằng không vì lẽ vô thường mà đâm ra kinh hoàng, sợ hãi, mà phải nhìn lẽ thật của nó rồi cười trước những cái cảnh đó. Bây giờ quý vị mà tới khi nào bệnh nặng mà ai đó nói thế nào bệnh này cũng chết không thể qua khỏi, có gan mà cười không? Có gan cười không? Ai gan cười giơ tay tôi coi. Không, chưa ai dám giơ tay. Như vậy thì chưa có gan. Chừng nào mà mình tới cái đó mà mình vẫn cười, thấy chuyện đương nhiên không có gì lạ hết, thì có gì phải sợ? Mà sợ thì có phải chết hay không? Chuyện đó mình cười, trong cái hạnh, cái suy, cái còn, cái mất, không có gì quan trọng. Mình tích cực làm tất cả mà không có sợ được, hay là không có sợ mất thì không có mừng mình được, không có sợ chết cũng không có mừng mình sống. Nghĩa là lúc nào tới thì tới cách tự nhiên, thanh thản. Thì như vậy quý vị nghĩ cuộc sống mình có thanh tịnh an nhàn không? Ngày nay sở dĩ mình sống mà không an, cứ lo ngày nay hơi bệnh đang biết mai mốt có khỏe không, phải không? Rồi đau đang biết có chết hay sống, cứ lo sợ hoài thì đã làm sao mà an được. Rồi việc làm này nó thành công hay thất bại, cứ lo cứ sợ mà rồi chúng ta khổ. Chúng ta không có đủ thức tỉnh để mà chống chọi với những cái gì nó dập đến với chúng ta. Đó là tôi nói một phần của ngài Vạn Hạnh. Bây giờ nói một cách khác nữa, như vậy thì nói vô thường để mình tinh tấn tu hành, nói vô thường để mình đừng còn sợ hãi, còn phần nữa là nói tới vô thường để mình phản quan tự kỷ, tức là soi sáng ở chính mình. Thì cái nói này là nói của ngài Trần Thái Tông. Ngài Trần Thái Tông có một đoạn trong bài kệ về vô thường buổi sáng đó, thì ngài nói rằng: thân như băng gặp nắng, mạng tợ đuốc gió đùa, chớ mãi mê làm khách, quay về sớm chiếu soi. Thì quý vị thấy, ngài thấy thân này như băng gặp nắng, băng tuyết mà nắng rọi thì nó tan, phải không? Thì thân như băng gặp nắng, mạng tức là mạng sống, tợ đuốc gió đùa. Nghe ngọn đuốc mà đi ngoài mà gió mạnh thì sao? Thì nó tắt. Thấy đó chứ mà gió thổi mạnh cái nó tắt. Như vậy thì thân không có bảo đảm lâu dài, mạng không bảo đảm lâu dài, thì chớ mãi mê làm khách, tức là cứ mãi mê làm khách phong trần, đi luân hồi trong lục đạo mãi sao? Nếu không muốn luân hồi lục đạo mãi thì phải làm gì? Quay về sớm chiếu soi, quay lại chiếu soi rõ về mình cái gì là thật, cái gì là giả, thấy tường tận để đừng lầm lẫn. Đó là cái lời nhắc nhở của ngài Trần Nhân Tông. Giờ một bài khác nữa cũng nói về, nhắc nhở về cái chỗ đó, tức là bài kệ vô thường buổi trưa, có một đoạn ngài viết: phút chốc hoa tươi lần rơi rụng, dần già mạng nắm thạnh rồi suy, mọi người sớm tỉnh xoay xoay lại, tự khổ rủi vong khắp nẻo đường. Đó. Phút chốc hoa tươi lần rơi rụng, nó thấy hoa tươi đó hồi sáng nó tươi thấy đẹp, nhưng mà chiều cái nó tàn nó rụng. Đó. Thì cái cuộc đời mình cũng vậy, dần già mạng nấm thạnh rồi suy. Những cái cây nấm nhỏ nó mọc ở trong vườn hoặc là ở ngoài đồng, thấy thì nó đương tươi tốt vậy, nhưng mà ai đi đụng cái nó nát hết trơn, phải không? Nó không có gì bền vững. Cho nên mạng người giống như là cái nấm, thấy tươi tốt rồi nó suy tàn, nó không bền. Như vậy thì qua sớm còn, sớm thì tươi, tán chiều rơi rụng, nấm thì sáng cũng thấy, chứ nó tròn đầy, chiều cái nó cũng héo suy. Thì như vậy thì thân nạn của con người cũng giống như hoa, cũng giống như nấm, có gì đó mà bền chắc. Như vậy thì mình phải làm sao? Mọi người sớm tỉnh, xoay xoay lại, mình phải sớm thức tỉnh, xoay lại chính mình, thể coi mình ra sao, mình là cái gì. Tự khổ rủi vong khắp nẻo đường, tại sao mình cứ tự chuốc khổ để rồi vong rủi đi mãi trong lục đạo luân hồi, khắp nẻo đường, tức là khắp nẻo luân hồi lục đạo. Đó. Như vậy phải trở lại, đừng có quên mình, chạy theo ở ngoài, rồi phải luân hồi trong sáu nẻo đường. Đó là cái dạy mình nhân biết vô thường, mà quay lại chiếu soi bản thân mình, nội tâm mình, thấy được tường tận thì mới thoát khỏi cái dòng sinh tử. Chứ không thì mình cứ thả trôi, rồi nó lôi kéo mãi. Rồi một bài kệ nữa là nói về quý tiết thời gian, cũng ngài Trần Thái Tông, bài kệ vô thường buổi chiều. Cảnh dục trời gác núi, tất bóng có tiết chăng, chỉ chạy theo ý ngựa, tâm khỉ chịu dừng đâu. Quý vị nghĩa là cái cảnh dục trời gác núi, như trời đã xế chiều sắp lặng, rồi sắp lặng, tết bóng có tiết chăng. Như vậy thì cái ngày qua rồi, cái ngày mà sắp hết đó, mình có tiết hay không? Qua một ngày mà sự tu hành không ra gì, mình có tiết hay không? Ngài răng chỉ chạy theo ý ngựa, tâm khỉ chịu dừng đâu. Mình cả ngày cứ chạy theo tâm viên ý mã đó, cái ý ngựa, rồi cái tâm là tâm khỉ, thấy không? Tâm khỉ ý ngựa quý vị có chịu dừng chưa? Hay là cả ngày hết nghĩ chuyện người này, nghĩ chuyện người kia, hết nghĩ chuyện người kia, nghĩ chuyện người nọ, hết nghĩ tới ăn rồi nghĩ tới ngủ, hết nghĩ tới bệnh rồi tới nghĩ tới mạnh, nghĩ đủ thứ hết. Rồi hết nghĩ đi thăm ba má thì nghĩ thăm anh chị em, hết nghĩ thăm chị em rồi tới nghĩ thăm bà con láng giềng. Có nghĩ không? Ngồi một chỗ mà nó chạy tứ tung hết này, chạy khắp hết. Cho nên người khéo tu thì phải quý tiết thời gian, chặn đứng cái tâm. Tâm gì? Tâm viên ý mã, đừng cho nó chạy nữa, đừng có theo nó, thì đó là người tu. Chứ thiệt ra quý vị nghĩ ngồi ở đây mà nhớ chuyện ở thành phố, nhớ chuyện ngoài quê, nhớ chuyện ngoài Bắc, rồi có làm gì được không? Hay là chỉ phí một phút, một giây, hay là một tiếng đồng hồ vô ích. Nên mình cứ tu thì yên tĩnh, lặng lẽ. Giờ nào ngồi thiền là ra ngồi thiền, giờ nào nấu cơm thì thành tựu nấu cơm, giờ nào lặt rau thì lặt rau đúng đắn sạch sẽ. Đủ rồi, mình làm cái gì chu đáo cái ấy, tốt hoàn toàn, đừng cho nó sai sót. Thì đó là mình biết quý tiết thì giờ. Còn ngồi lặt rau mà cứ nhớ chuyện ai kia ở đâu đâu á, thì như vậy có đúng nghĩa lặt rau chưa? Mà đáng buồn nhất như nãy giờ hai bên báo cáo đó, vô bếp rồi thì rùm lên, thì lúc đó làm sao mà chăng được con khỉ con vượng của mình, phải không? Cho nên phải làm sao làm trong cái yên tĩnh, lặng lẽ, cần thì nói, không cần thì thôi. Tôi nhiều khi thấy làm riêng mỗi người mỗi nơi thì thấy còn yên yên chút, có gì mà giụm lại 5 người 7 người thì chuyện năm trên năm dưới nó cũng sổ ra dài dài, phải không? Cái đó là một cái dở đó, nó không biết quý tiết thì giờ. Làm mà vẫn tu, chứ không phải làm để mà thả trôi cho con khỉ con vượng mình nó chạy tứ tung. Mà quý vị xét kỹ coi mình thì giờ bao nhiêu, mà cái giờ ngồi thiền ngày đêm có 6 tiếng, còn cái giờ ở bên ngoài nó bao nhiêu tiếng? Như vậy mà giờ ở ngoài mình thả trôi thì 6 tiếng này góp lại đâu có được, kéo nó đâu có nổi. Cho nên dù ngồi thiền, dù ở ngoài, lúc nào cũng chăn con vượng con khỉ của mình, đừng để nó chạy tứ tung. Như vậy đó thì cái tu nó mới kết quả. Đó là tôi nói về cái vô thường, già bệnh chết nó đến. Bây giờ tôi nói cái bệnh nè, về cái tưởng bệnh, cũng là kệ núi thứ ba của vua Trần Thái Tông. Âm dương trái vận vốn xoay vần, gieo rắc tai ương đến thế nhân. Đại để có thanh thì có bệnh, ví bằng không bệnh cũng không thanh. Linh đơn chớ cậy trường sanh thuộc, lương dược khó mong được sống bền. Sớm nguyện xa lìa ma cảnh giới, xoay tâm về đạo dưỡng thiên chân. Thì người ta sống ở trên thế gian này sở dĩ có bệnh hoạn là tại sao? Vì cái thời tiết âm dương nó thay đổi bất thường, khi thì nóng quá, khi thì lạnh quá, đó, âm dương đều nó lộn xộn, nó trái, tức là sanh ra bệnh hoạn. Nhà bệnh hoạn thì người ta tiến tu hay là thôi lùi. Khi bệnh thì đa số thì nằm rên, còn thiểu số thì mới có thể phấn chấn cố gắng. Như vậy thì chúng ta bệnh thì chúng ta nên nằm rên hay là chúng ta nằm tu? Nên sao? Nằm rên hết bệnh không? Nằm rên cũng bệnh là bệnh. Thành ra khi bệnh cũng vẫn tu. Khi bệnh cái nằm đó quán, cái thân này nó vô thường, nay còn mới mất. Mới hôm qua mình đi chơi sân sẵn, bữa nay nằm lì ở đây đi không nổi, đó thì vô thường chứ gì. Rồi xét tới từng bộ phận của nó, thấy rõ ràng là tướng duyên họ hư giả, có gì đâu quan trọng. Nhờ vậy mà rồi mình quên cái bệnh. Nhờ mình quán chiếu rõ thân thì mình quên bệnh. Còn nếu mình cứ nằm đâu rên thì nhớ bệnh hoài, bệnh nó trị không hết. Nên người biết tu thì khi bệnh mình lại càng sáng suốt hơn, để quán chiếu, để nhìn nhận. Thì cái quán thân này bệnh, cái đó có bệnh không? Nếu nó bệnh thì nó quán không nổi, mà nó quán nổi thì nó không phải bệnh. Thì như vậy ngay cái trong cái thân bệnh mà mình khéo lọc ra có cái không bệnh ở bên cạnh, thì như vậy là mình khỏe mau mạnh, uống thuốc một vài liều là thấy hết. Còn nằm nó rên hoài, có nhiều người mười phần hết tám rồi mà cũng chưa ưng thấy mình hết nữa, nhưng cũng còn muốn nằm nướng để cho bà con có săn sóc mình. Đó là cái yếu, cái dở đó. Nghe có thân là có bệnh, không nghi ngờ gì hết. Còn nếu muốn không bệnh thì đừng có thân. Có thân thì nhất định có bệnh. Linh đơn chế cậy trường sanh thuật, lương dược khó mong được sống bền. Dù cho có linh đơn hay có thuật trường sanh giỏi, cũng không có bao giờ sống mãi được đâu. Như vậy thì sớm nguyện xa lìa ma cảnh giới, xoay tâm về đạo dưỡng thiên chân. Như vậy thì chúng ta phải phát nguyện làm sao vượt qua khỏi cái cảnh giới ma này. Cảnh giới ma tức là cái cảnh giới làm trở ngại cho sự tu hành, cái cảnh giới làm chướng ngại cho cái tâm lương thiện của mình đó. Mình phải vượt qua nó cho sớm. Xoay tâm về đạo tức là hướng cái tâm mình về đạo và luôn luôn nuôi dưỡng cái thiên chân. Cái thiên chân đây là chỉ cho cái chân thật sẵn có nơi mình từ thuở nào, phải luôn luôn trở về cái đó thì nó mới là đúng, nó mới là thoát khỏi cái khổ đau của cái kiếp người. Như vậy thì tôi nói cái tuổi hay là cái thời gian của tôi hiện giờ giống như chiếc xe mà nó xuống cấp rồi, phải không? Xuống cấp thì có ngày nó sụm đi không nổi, thì cho hay trước để là quý vị sao? Quý vị buồn hay quý vị làm sao? Nói thử coi. À, nỗ lực tu hơn, tu gấp, chứ không phải nói vậy rồi buồn à, mai mốt của thầy có lỡ gì là làm sao đây? Cái ngồi vậy lo hoài thì có tới đâu không? Bây giờ nghe cảnh cáo, à, thầy yếu rồi, suy rồi, cái tuổi nó đã tới lúc mà muốn từ giã khỏi đời rồi, thì mỗi người phải nỗ lực tu hơn, tu nhiều, để rồi trên đường tu mình, chứng minh cho thầy thấy rằng con là một đệ tử tu hành xứng đáng. Trước khi thầy theo Phật, thầy yên lòng. Thì cái đó là cái người khôn ngoan. Còn nếu mà ngồi đó mà buồn khóc thì không khôn ngoan chút nào hết. Thôi tới đây hết. Như vậy thì quý vị ăn tất nhiên chưa quên. Thôi giờ đem sữa ra ra để cho bà con ta uống chút sữa thôi tất nhiên. Nói uống mà chưa uống gì hết. Đi về thì cũng hơi quan. Thôi uống rồi hả về. Thôi mấy vị ngồi chơi chút để có uống một ly sữa rồi về nghỉ cho khỏe. Đêm nay Chư Tăng hứa rằng 12 giờ sẽ đón giao thừa. Mà khi đón giao thừa thì có ba hồi chuông. Thì như vậy những vị nào ở gần chung quanh đây khi nghe ba hồi chuông thì đó là giờ đón giao thừa. Mà ở chùa đón giao thừa là cái ngày vía của Đức Phật Di Lặc. Vía Đức Phật Di Lặc là vía Đức Phật tương lai đó. Cho nên chúng ta ai nhớ tới cái ngày đêm giao thừa thì nhớ tới Phật tương lai. À, Phật tương lai thì chẳng những Đức Phật Di Lặc là Phật tương lai, mà tất cả quý vị có phải là Phật tương lai không? À, cũng là mừng, mừng cái tương lai Phật của mình nghe. Như vậy thì Chư Tăng trong thời gian từ đây cho tới cái giờ đón giao thừa là còn 3 tiếng. Thì tới chừng uống sữa rồi rồi vô chắc còn 2 tiếng rưỡi. 2 tiếng rưỡi đó làm gì? Hồi chiều ông thủ bổn ông đề nghị rằng cho coi phim. Thì tôi cho coi phim là cuộn phim tôi giảng ở dưới chùa Ấn Quang, giảng về thiền căn bản. Thì cho coi cái đó là không coi, không cho coi cái gì khác hết. Thì coi để mà học chứ không phải coi chơi. Thành cái thời gian mà quý vị chờ đúng giờ giao thừa để lễ vía thì trong thời gian đó quý vị coi chiếu phim tôi giảng tại chùa Ấn Quang về cái quyển thiền căn bản để có lợi ích cho quý vị hơn, chứ còn coi cái khác thì chưa chắc có lợi ích gì. Thôi quý vị cứ từ từ đi uống, vậy mới đúng nghĩa tất niên chứ. Mà tất niên là cái gì cũng xong hết thì uống uống phải cạn nha, cạn rồi mới được. Sẵn đây tôi báo cho quý vị biết trước, ngày mai đúng 8 giờ là cái buổi của Chư Tăng, Chư Ni và Phật tử chúc mừng năm mới cho tôi. Ngược lại, tôi cũng chúc mừng năm mới cho Tăng Ni và Phật tử vào lúc 8 giờ sáng. Mà quý vị chúc cho tôi thì chắc hơi ngắn, mà tôi chúc cho quý vị thì dài dòng một chút. Đó là buổi sáng mai đúng 8 giờ là mừng, chúc mừng năm mới do Tăng Ni và Phật tử chúc tôi, rồi tôi chúc lại quý vị. À, bên hàng Phật tử ở Đà Lạt đây không biết có chúc gì không, nếu có thì mai mời ra đại diện nói nghe. Rồi thôi quý vị uống sữa cho cạn ly rồi ăn nghỉ. Quý vị chúc chúc năm mới, bây giờ tôi chúc năm cũ quý vị trước nghe. Tôi chúc tất cả quý vị từ Tăng Ni cho tới quý Phật tử qua một năm cũ tất cả phiền não rơi rụng như qua mùa đông. Rồi chúc như đó. Thôi xong hết chưa? Lẽ ra thì có hồi hướng mà tại vì mình uống mà hồi hướng gì vậy? Thôi tất cả chúng ta xong rồi thì thôi đứng dậy để mãn tiệc tất nhiên.